Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7, câu 10 đến câu 17 qua chủ đề vấn đề ly hôn. Sứ đồ Phao-lô trong phân đoạn kinh thánh trên đã viết trong câu 10, câu 11: Về những người đã kết hôn thì không phải tôi, nhưng là Chúa truyền rằng vợ không nên bỏ chồng. Nếu đã phân rẽ thì nên ở vậy, đừng lấy chồng khác hay là phải lại hòa thuận với chồng. Còn chồng cũng không nên bỏ vợ. Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề quan trọng này trong giờ suy gẫm lời Chúa. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp một tâm tình, hướng lên Chúa cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng, khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Chúa trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con và cũng đã tha thứ mọi sai phạm trong cuộc đời chúng con, chỉ vì niềm tin đơn sơ chúng con đặt nơi sự chết hiến tế của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Cha cũng đã ban Đức Thánh Linh tái sinh và đổi mới chúng con, để chúng con được liên kết với Ngài trong mối dây tương thông không dứt, được Ngài nhận làm con, được lời Chúa hứa ban nước thiên đàng, và trong hiện tại, được bảo toàn trong bầy chiên của Ngài. Giờ đây, chúng con hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ, xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh, thờ phượng, chúc tôn Chúa. Trước hết là bài ca suy tôn và tiếp theo là ơn lạ lùng.
Lạy Cha thương yêu, quyền năng chí cao, muôn nước suy tạo hóa vinh quang, xin dâng tiếng ca chân thành.
Lạy Cha thương yêu, vạn vật suy tôn, vô vinh quang muôn ngàn đời. Chúa đang suy tôn trong mỗi tâm hồn.
Chúa Cha
giáng lâm, Lạy Cha thương yêu, mọi người suy tôn Chúa vinh quang muôn ngàn đời. Chúa đang suy tôn trong mỗi tâm hồn người nguyện phương lời ta ơn
chuẩn bị cho thì giờ suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7, câu 10 đến câu 17 qua chủ đề vấn đề ly hôn. Xin mỗi người chúng ta cùng thầm nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí và đưa chúng ta vào mọi chân lý trong lời Ngài. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7, câu 10 đến câu 17, sứ đồ Phao-lô viết như sau: Về những người đã kết hôn thì không phải tôi, nhưng là Chúa truyền rằng vợ không nên bỏ chồng. Nếu đã phân rẽ thì nên ở vậy, đừng lấy chồng khác hay là phải hòa thuận lại với chồng. Còn chồng cũng không nên bỏ vợ. Còn như những người khác, không phải Chúa, nhưng chính tôi bảo họ rằng, nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình thì không nên để bỏ. Lại nếu một người đàn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì vợ cũng không nên lìa chồng. Bởi vì chồng không tin Chúa, nhân vợ mình được nên thánh. Vợ không tin Chúa, nhân chồng mình tin Chúa được nên thánh. Bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh. Nếu người không tin Chúa muốn phân rẽ, thì cho phân rẽ. Lúc đó người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an. Hỡi kẻ làm vợ kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình. Hỡi kẻ làm chồng kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình. Rốt lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình và theo như Đức Chúa Trời đã gọi. Ấy đó là điều tôi dạy trong hết thảy các hội thánh. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7, câu 10 đến câu 17. Trong phân đoạn kinh thánh trên, sứ đồ Phao-lô trả lời cho tín hữu Cô-rinh-tô vấn nạn liên quan đến quyết định ly hôn. Những người đã kết hôn ông nói đến trong câu 10 đến câu 11 hiển nhiên đều là cơ đốc nhân, và lời khuyên của ông là không nên ly dị. Ông viết, về những người đã kết hôn thì không phải tôi nhưng là Chúa truyền rằng vợ không nên bỏ chồng. Nếu đã phân rẽ thì nên ở vậy, đừng lấy chồng khác hay là phải lại hòa thuận với chồng. Còn chồng cũng không nên bỏ vợ. Sứ đồ Phao-lô đã cẩn thận nhấn mạnh cấm ly hôn không phải là ý kiến của ông, mà là mạng lệnh của Chúa. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 5 câu 6 ghi lại lời Chúa Giê-xu chương dẫn Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai cùng nên một thịt. Chúa dạy thêm, loài người không nên phân rẽ những người Đức Chúa Trời đã kết hiệp. Sự kết hợp vợ chồng trong hôn nhân là vĩnh viễn suốt đời. Trả lời cho câu hỏi của các môn đệ, Chúa Giê-xu đã giải thích rằng sở dĩ Đức Chúa Trời cho Môi-se cho phép tuyển dân ly dị vì lòng họ cứng cỏi. Và điều này chỉ áp dụng cho trường hợp người phối ngẫu phạm tội ngoại tình. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 31-32 ghi như sau. Nếu người nào bỏ vợ thì phải cho vợ giấy ly hôn, song ta phán cùng các ngươi, nếu người nào bỏ vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình thành ra người tà dâm. Lại nếu người nào cưới đàn bà bị bỏ, thì cũng phạm tội tà dâm. Trong Ma-la-chi chương 2 câu 16, Đức Chúa Trời cũng đã minh thị khẳng định rằng Ngài ghét ly dị. Ly hôn là phá vỡ định chế hôn nhân của Đức Chúa Trời cho loài người, vì ý định của Đức Chúa Trời cho hôn nhân là suốt đời. Tuy nhiên, cho phép ly hôn trong trường hợp ngoại tình chỉ là để bày tỏ ân huệ tương nhượng cho người phối ngẫu vô tội bị rơi vào hoàn cảnh không thể hòa giải do hành vi bất trung của người kia. Tuy nhiên, một khi có sự hối cải chân thành thì vẫn có thể phục hồi. Chúng ta không biết rõ vì sao một số tín hữu Cô-rinh-tô muốn ly dị. Qua 7 câu đầu của Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7, chúng ta đoán định rằng một số tín hữu vì muốn có đời sống thánh khiết hơn, muốn sống tận hiến hơn, cho nên muốn ly dị để sống đời độc thân, không vướng bận thê nhi, mà tập trung vào các mục tiêu tâm linh. Tuy nhiên cũng có người ly dị để có thể theo đuổi đối tượng khác hợp ý hơn, hoặc là vì thấy không thỏa nguyện với người phối ngẫu đang chung sống. Dù với lý do nào, họ cũng không được phép ly dị. Chồng không nên bỏ vợ, và vợ cũng không nên lìa chồng. Mục sư John MacArthur trong sách giải luận Cô-rinh-tô thứ nhất đã có những nhận định như sau. Ông viết, trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7 câu 10 đến câu 17, sứ đồ Phao-lô không bàn chuyện ly dị do ngoại tình, vì Chúa Giê-xu đã dạy rất rõ trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 32 và chương 19 câu 8 câu 9, nhưng ông bàn đến việc ly dị vì những lý do khác, trong đó có cả những lý do mang tính chất thuộc linh. Có một số tín hữu Cô-rinh-tô đã ly dị vì những lý do đó và một số khác đang dự định, và với những người này, sứ đồ Phao-lô khuyên. Nếu đã phân rẽ thì nên ở vậy, đừng lấy chồng khác hay là phải lại hòa thuận với chồng. Ngoại trừ trường hợp ngoại tình, nếu cơ đốc nhân ly dị thì cả hai đều không được phép tái hôn, họ phải ở vậy hay là giải hòa và trở lại với nhau. Trong quan điểm của Chúa, mối quan hệ hôn nhân của hai tín nhân đó chưa gãy đổ. Đây không phải là lời khuyên của cố vấn hôn nhân, mà là mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Từ câu 12 đến câu 14, sứ đồ Phao-lô nói sang một trường hợp khác, đó là cơ đốc nhân kết hôn với người chưa tin, mà người đó muốn tiếp tục sống chung. Ông viết như sau, còn như những người khác không phải Chúa, nhưng là chính tôi bảo họ rằng, nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ. Lại nếu một người đàn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì vợ cũng không nên lìa chồng. Bởi vì chồng không tin Chúa, nhân vợ mình được nên thánh. Vợ không tin Chúa, nhân chồng mình tin Chúa được nên thánh. Bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7, câu 12 đến câu 14. Trường hợp những cặp vợ chồng chưa tin Chúa, nhưng sau một người tin Chúa, còn người kia vẫn không tin, và có thể tiếp tục sống buông thả theo lối người thế gian, thì người phối ngẫu tin Chúa phải làm sao? Người đó có được phép ly dị người bạn đời không tin, rồi tự do sống đời độc thân hay tái hôn với người tín hữu khác không? Đó là năn đề tín hữu Cô-rinh-tô nêu lên. Chúng ta cần nhắc lại điều sứ đồ Phao-lô dạy rằng thân thể cơ đốc nhân là đền thờ Đức Thánh Linh ngự trị, và ông trang nghiêm cảnh cáo rằng không được phép làm ô uế đền thờ Chúa qua việc kết hợp tính dục với người chưa tin. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6, câu 15 đến câu 20. Có tín nhân nghĩ rằng kết hợp với người phối ngẫu chưa tin hàm ý đem Chúa cứu thế kết hợp với Sa-tăng, và như thế khiến tín nhân bị ô uế và làm ô danh Chúa, vì vậy mà muốn ly dị để có thể kết hôn với người tin Chúa. Vì Chúa Giê-xu không trực tiếp dạy trường hợp này, cho nên sứ đồ Phao-lô đã viết: còn như những người khác, không phải Chúa, nhưng là chính tôi bảo họ rằng, nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ. Lại nếu một người đàn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì vợ cũng không nên lìa chồng. Bởi vì chồng không tin Chúa nhân vợ mình được nên thánh, vợ không tin Chúa nhân chồng mình tin Chúa được nên thánh. Bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7, câu 12 đến câu 14. Cơ đốc nhân có người phối ngẫu tin Chúa không nên lo rằng chính họ, hôn nhân của họ hay là con cái họ bị coi là bất khiết vì người phối ngẫu không tin. Mà ngược lại, con cái hay người phối ngẫu chưa tin sẽ nhờ người phối ngẫu tin Chúa mà được nên thánh. Dù mang ách với người không tin, nghĩa là kết hôn với người không tin Chúa đưa đến nhiều trục trặc trong hôn nhân với những hậu quả đáng buồn, nhưng không có nghĩa là hôn nhân và gia đình đó bị ô uế, vì như đã xác định, người phối ngẫu tin Chúa khiến cho gia đình mình được kể là thánh. Ở đây, được kể là thánh không có nghĩa là được cứu rỗi, nhưng chỉ có nghĩa là được biệt riêng, vì thánh trong nguyên ngữ có nghĩa là để riêng hay biệt riêng. Như vậy, qua câu 14, sứ đồ Phao-lô muốn nói rằng ý nghĩa biệt riêng cho Đức Chúa Trời áp dụng cho hôn nhân và gia đình, chứ không có ý nghĩa thuộc linh hay cứu rỗi cá nhân. Trong quan điểm của Đức Chúa Trời, khi gia đình nào, dù chỉ có một người tin Chúa, gia đình đó được kể là hơn hẳn tất cả những gia đình không có người tin. Cho dù người tin Chúa trong gia đình đó bị chê bai, chế giễu, khinh miệt hay bách hại, Đức Chúa Trời vẫn vì cớ người tin mà ban phước cho gia đình đó. Có một cơ đốc nhân trong gia đình sẽ khiến cả gia đình đó được phước. Sự hiện diện của Chúa trong đời sống cơ đốc nhân sẽ tuôn tràn phước lành thiên thượng ra cho người xung quanh. Nếu cơ đốc nhân ở trong gia đình đó ý thức mình là nhân tố đem phước lành từ Chúa như thế và sống trong tinh thần tôn kính Chúa, chắc chắn ảnh hưởng của nếp sống tin kính đó sẽ đem lại nhiều thay đổi cho những thành viên khác trong gia đình, đưa đến kết quả lớn nhất là sự cứu rỗi cho những người thân yêu. Cho dù đức tin của tín nhân trong gia đình chỉ đủ cho sự cứu rỗi cá nhân người đó, nhưng sức mạnh và ảnh hưởng của đức tin sẽ tạo cơ hội tốt cho người thân tìm đến với Chúa. Tuy nhiên, điều đáng buồn là trong thực tế, cơ đốc nhân có nếp sống đạo chưa trưởng thành, dễ gây cớ vấp phạm, cản trở người thân đặt lòng tin nơi Chúa. Sự hiện diện của cơ đốc nhân rất quan trọng đối với cộng đồng, và đây là điều Chúa dạy trong phần đầu bài giảng trên núi khi Chúa ví cơ đốc nhân là muối của đất và ánh sáng của trần gian. Muối và ánh sáng là những yếu tố thiết yếu của sự sống. Tuy nhiên, muối cũng như ánh sáng hay đèn chỉ có tác dụng khi ở trong môi trường. Muối phải thể hiện vị mặn và đèn phải chiếu sáng. Muối không mặn và đèn không sáng trở thành vô ích, bị quăng bỏ. Cơ đốc nhân không có tác dụng cũng vô ích như vậy. Chúng ta có thể thấy bài học này rất rõ trong câu chuyện về gia đình Lót, ghi trong Sáng Thế Ký chương 18, chương 19, có thể tóm tắt như sau. Khi Đức Chúa Trời cho Abraham biết Ngài sẽ dùng lửa hủy diệt hai thành Sodom và Gomorrah vì tội ác của dân hai thành đó thấu đến tận trời, Abraham liền ra mắt Chúa vì gia đình Lót là cháu mà cầu khẩn xin Chúa tha thứ. Ông van xin Chúa viện dẫn rằng Chúa là đấng công chính, không diệt người công chính chung với kẻ ác. Vì vậy ông xin Chúa tha nếu có 50 người công chính trong thành. Chúa chấp nhận bảo rằng, nếu ta tìm được trong Sodom 50 người công chính, vì tình thương bấy nhiêu người đó, ta sẽ tha hết cả thành. Dù vậy Abraham không yên tâm, vì nếu trong thành không đủ 50 người công chính thì sao? Cho nên ông thưa tiếp với Chúa bảo rằng, nếu không đủ 50 người công chính mà rủi thiếu 5 người thì Chúa có tha không? Chúa trả lời Abraham bảo rằng Ngài sẽ tha. Vì thương gia đình Lót và số phận của Lót, nhưng lại không biết Lót có sống làm gương tốt đưa dắt nhiều người bỏ cuộc sống tội lỗi quay về với Chúa hay không. Cho nên Abraham bạo gan thưa tiếp với Chúa, hạ thấp số người công chính trong thành Sodom xuống còn 40, rồi 30, rồi 20, cuối cùng là 10. Chúa rất kiên nhẫn và vô cùng nhân từ trả lời cho Abraham rằng nếu Ngài thấy có 10 người công chính trong thành thì Ngài sẽ tha cả thành. Chúng ta có thể đoán suy nghĩ của Abraham khi ông hạ xuống con số thấp nhất trong lời cầu nguyện là 10 người công chính vì cho rằng gia đình Lót có 6 người kể cả hai chàng rể. Không lẽ trong bao nhiêu năm tháng ở Sodom lại không tạo ảnh hưởng tin kính Chúa thêm cho 4 người khác, nhất là ông biết Lót có nhiều tôi tớ trong nhà. Đáp lại lời cầu nguyện cuối của Abraham, Đức Chúa Trời nói rằng, ta không diệt thành đâu, vì tình thương 10 người đó. Những câu trả lời của Đức Chúa Trời cho thấy sự hiện diện của người công chính trong cộng đồng rất quan trọng, vì qua họ cộng đồng nhận được ân huệ lưu xuất từ Chúa. Tuy nhiên, kết thúc bi thảm trong câu chuyện thành Sodom bị lửa thiêu cháy là một nhắc nhở và thức tỉnh cho cơ đốc nhân thấy vai trò rất quan trọng của mình trong cộng đồng và trong gia đình. Có những trường hợp chỉ có một cơ đốc nhân trong nhà mà Chúa đã cứu cả gia đình, cả tộc họ. Sứ đồ Phi-rơ trong thư Phi-rơ thứ nhất chương 3 câu 1 đến câu 7 cũng có những lời khuyên cho cả vợ lẫn chồng bảo rằng chính cuộc sống tốt lành của mình có thể tạo cơ hội thuận lợi cho người thân tin Chúa. Trong câu 1, câu 2, ông viết: Hỡi người làm vợ hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Nhiều cuộc hôn nhân tưởng như bế tắc, nhưng khi chúng ta theo góc nhìn của sứ đồ Phi-rơ trong lời khuyên trên, ánh sáng luôn luôn lóe lên cuối đường hầm. Ly dị không bao giờ là giải pháp cho những cuộc hôn nhân gặp khó khăn, mà thường khi đưa cả hai người phối ngẫu vào những thất bại hôn nhân khác. Có người ví hôn nhân giống như hai tờ giấy dán vào nhau. Ly dị là tách hai tờ giấy đó ra. Hậu quả là gì? Chúng ta đã rõ. Cả hai tờ giấy đều rách. Đó là hình ảnh cuộc đời của những người trải qua một lần ly dị. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Chúng con tạ ơn Chúa đã thiết lập định chế hôn nhân để con người chúng con được hưởng phước lành trong cuộc sống trần gian. Tạ ơn Chúa cũng đã cho chúng con cơ hội suy gẫm lời Chúa dạy về hiểm họa đổ vỡ hôn nhân. Xin Chúa giúp chúng con là những người đang sống trong hôn nhân, cảnh giác đối với những mầm mống đem đến rạn nứt và đổ vỡ hôn nhân, là tình trạng Đức Chúa Trời đã minh thị cảnh báo rằng Ngài ghét người ly dị. Nguyện xin lời Chúa là hạt giống sẽ nảy nở và kết quả trong đời sống chúng con, đem lại hạnh phúc và thỏa nguyện lâu dài trong hôn nhân bền vững. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Tôi đi hoa cười lệ nhỏ bao phen sầu khổ bâng khuâng nỗi nhớ. Đường tôi đi gió tạt mưa tuôn, mắt trừng răng nhỏ biết bao tuổi hơn. Tôi đi trên những con đường, đường nào Chúa chọn con xin đi theo. Tôi đi gành đá treo leo, đường nào Chúa chọn con xin đi cùng. Đường tôi đi chân trời rộng mở, bao la đồng cỏ xanh xanh bờ suối. Đường tôi đi có Chúa bên tôi, xích xiềng tai họa cũng không nao dần. Tôi đi trên những con đường, đường nào Chúa chọn con xin đi theo. Tôi đi gành đá treo leo, đường nào Chúa chọn con xin đi cùng. Tôi đi mưu thù cạm bẫy, xa nơi bùn lầy không theo đường riêng. Đường tôi đi ơn phước không quên, dâng mình cho Ngài hóa vui cuộc đời. Tôi đi trên những con đường, đường nào Chúa chọn con xin đi theo. Tôi đi gành đá treo leo, đường nào Chúa chọn con xin đi cùng.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.